chứng minh xác chỗ chẳng bao lâu tuệ giác vô thường.
Chẳng bao lâu tuệ giác vô thường vô ngã. Thì đây là bước đầu của tuệ tuệ thật sự của tuệ tu tiên dẫn đến giải thoát.
Tuệ giác vô thường vô ngã. Nhưng mà đây tuệ giác này ấy, chúng ta đã có chưa?
Dạ chưa.
Ừ. Thế nhưng sao vẫn thấy ngày nào mình cũng học vô thường vô ngã, sao bảo mình chưa có? Đó, chúng ta dùng ý thức phân biệt rồi nương vào lời Phật, lời Tổ, lời các thiền sư để chúng mình có một phần nào hiểu. Chúng ta hiểu bằng cái ý thức phân biệt. Thế còn cái tuệ giác này ấy, thì làm sao? Nó khác với cái chuyện ý thức phân biệt cho nó thế nào? Các ngài cứ gọi là cái trực giác, nhìn là thấy liền, không như chúng mình phải quán quán, phải nghĩ nghĩ, mà có khi nó vẫn quên. Còn đằng này là các ngài cứ nhìn là thấy liền. Cái tuệ giác này là đã phá được một phần vô minh ở trong cái tâm thức. Cái tâm thức nó đã hé tịch, cho nên khác với sự hiểu biết của chúng mình. Cái hiểu biết của chúng mình là hiểu biết của người đời, của thế gian, dùng cái ý thức vẫn còn ở trong cái vòng mê. Còn đằng này phá được một phần vô minh rồi, cho nên cái ánh sáng trí tuệ nó phát ra. Cho nên các ngài gọi là trực giác, nghĩa là cứ nhìn là thấy liền thẳng. Trông người, trông thấy một con người là thấy ngay ở nơi ấy, không thấy là con người, mà thấy đây là một cái vô thường vô ngã, đây là đất nước gió lửa giả hợp. Chúng ta phải tập cái tứ niệm xứ này theo vâng lời theo các thầy tổ. Chúng ta tập thì đây ngài mới hứa hẹn là chẳng bao lâu, nói để cho chúng ta có cái chỗ đỡ sốt ruột. Chứ sự thật thì cũng lâu đấy, chứ không phải chóng. Nhưng mà thầy thì thầy chưa dám hy vọng chúng ta học để đến cái ngày mà phát được tuệ giác. Vị nào có duyên từ nhiều đời mà phát sớm được càng hay. Thầy là chỉ hy vọng cái ý thức của chúng mình ấy, nó có một phần nào nó tin hiểu được cái việc này để đưa các con về tịnh độ thôi. Rồi ở bên tịnh độ ấy, các con học các vị Bồ Tát thì rồi thì chắc hẳn là cái sự giác tỉnh nó dễ hơn. Thế ở bên này thì thầy không dám nghĩ đến cái chuyện chúng ta sẽ được cái tuệ giác này, nhưng mà miễn là cái ý thức của chúng ta nó tin, nó hiểu và nó chịu niệm Phật cầu vãng sanh. Thế thì đây ngài hứa là nếu các con cứ thế này tu tập thì chẳng bao lâu sẽ được cái tuệ giác đó. Đây là bước đầu của trí tuệ thật sự chân lý. Vậy thì cái xác nhận được cái vô thường vô ngã đó là trí tuệ thật sự. Còn trí tuệ để biết trên cung trăng có sinh vật hay không, biết những mộc tinh hỏa tinh nó đi thế nào, ánh sáng nó đi mỗi một giây là nó đi được bao nhiêu km, rồi âm thanh mỗi một giây nó đi bao nhiêu km đó. Để những cái trí tuệ mà chúng ta học ở nhà trường ấy, ở đây ngài có gọi là trí tuệ thật sự không? Sao thế? Bởi vì mặt trăng thì cũng vô thường, cũng chẳng phải thật. Mặt trời thì cũng chẳng phải thật. Đó. Cả trái đất đây cũng chẳng phải thật. Rồi đến đáy biển hay là trên cõi ngoài khí quyển kia, tất cả nó chỉ tuần nghiệp, nó phát hiện, không phải là sự thật. Thế cho nên người nào thấy được tất cả vạn pháp là vô thường, là không thật ấy, thì cái người ấy bắt đầu đi vào cái chân lý. Còn như nếu mà còn cứ lang thang những các thứ hiểu biết kia thì không bao giờ ra khỏi được. Thế cho nên bước đầu của trí tuệ thật sự là phải giác tỉnh vô thường vô ngã. Tất cả thế gian này từ sông Ngân Hà ở trên trời cho đến đáy biển của trái đất, đâu đâu cũng chỉ là không có thật, quần nghiệp giả hiện thế thôi. Vô thường là cốt tủy của thiền để dẫn đến giải thoát. Vậy thì chúng mình không tu bên thiền, chúng mình tu tịnh độ, thì cái tuệ giác vô thường này nó chỉ là cốt tủy của bên thiền, mà nó có quan hệ gì đến tịnh độ của mình không? Rất cần cho tịnh độ, hay thật ra là nó còn cần hơn bên thiền nữa. Tại sao? Cái bên thiền, đây ở đây người ta nói bên thiền, mình hãy cứ nhận cái bên thiền xem. Tại làm sao cái tuệ giác vô thường này nó lại là cốt tủy của thiền? Thiền là thấy cái gì? Thấy thiền tiểu thừa thì mục đích là thấy được thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thị khổ, pháp vô ngã. Đó là cốt tủy của thiền thiền tiểu thừa. Thế còn thiền đại thừa? Thiền đại thừa là trở về cái thật, thiền tiểu thừa là buông xả cái giả. Thế cho nên rằng phải buông xả cái giả là cốt tủy của thiền tiểu thừa. Mà thiền đại thừa nếu không có buông xả cái giả, có vào được cái thật không? Thế cho nên nói là cốt tủy của thiền để dẫn đến giải thoát. Thế còn tu tịnh độ thì con cầu cái gì? Con có cầu giải thoát không? À, chung quy cũng là cái phương pháp thì khác nhau, nhưng cái mục đích thì đến một chỗ. Đã. Cũng như bây giờ mục đích là đi Sài Gòn, có người thì người ta đi máy bay, có người thì đi xe hơi, có người người ta đi thuyền, có người người ta đi bộ. Vì thế mới chia ra tông phái tu thiền, tu tịch độ, nghĩa là các cái phương pháp khác nhau, nhưng mà cái mục đích ấy là chỉ đi đến giải thoát. Mà giải thoát nghĩa là gì? Nghĩa là bỏ được cái giả, trở về cái thật. Cho nên là cốt tủy của thiền, mà cũng là cốt tủy của tông tịnh độ, mà là cốt tủy của tất cả các tông phái. Chẳng tông phái nào không đi cái con đường này, chỉ có điều cái phương pháp thì nó khác nhau thôi. Có người đi máy bay, có người đi bộ. Thế cho nên chúng ta tu tịnh độ phải lấy cái việc học tứ niệm xứ làm cốt tủy. Nếu mà rời pháp môn tứ niệm xứ ra thì chúng ta lạc lõng, tu khó đến nơi, cũng như người cứ đập đầu vào bức vách ấy, mà đòi đi thông suốt đi qua là cái chuyện rất khó. Còn nếu nó có cái cửa nó mở, mình đi dễ dàng. Cho nên Phật phải đặt những cái cửa ngõ cho chúng mình đi ra.